có câu hỏi của một Vinh nhờ con hỏi hộ ạ. Trong bài giảm chú vị bái 083 có một đoạn có câu chuyện trích trong kinh Pháp Cú, tức là Đức Phật có kể lại một vị tỳ kheo chứng quả A La Hán tên là Kapupala, tức là vị tỳ kheo này bị mù mắt cho nên là không thấy đường. Khi kinh hành đã vô tình dẫm chết rất là nhiều sinh vật mà không biết. Và có một câu chuyện nữa là về vị cư sĩ chính tăng quả A La Hán làm nghề gốm thì không dám đào đất vì sợ làm chết côn trùng mà phải đi lấy đất người ta đào sẵn để làm gốm. Thì tức là mình thắc mắc là những vị đó đã chứng tam quả A La Hán cho đến A La Hán rồi, tại sao vẫn còn mắc vào tức là ngộ sát, sao các thầy không dùng thần thông hay là cách nào đó để làm cho chúng côn trùng tránh ra, và những người làm tổn hại đến những vị thánh nhân thì chịu quả báo rất là lớn. Còn nếu bậc thánh nhân tạm vào ngộ sát như vậy thì sẽ như thế nào ạ? A Di Đà Phật, con kính xin thầy khai thị để cho chúng con được học hỏi ạ.
Có hai vấn đề mà chúng ta cần làm rõ ở đây. Một vấn đề là bậc thánh nhân, chúng ta thông thường nha, ở đây thông thường quý vị hay nghe một số vị thầy nói là, hoặc là hồi xưa Thiền Trang cũng nói là sơ quả tu đạo hoàng đã ly thì ly ngộ sát, đúng không ạ? Tức là không có phạm sát sanh nữa, bởi vì họ đi đến đâu thì các côn trùng nó cắt bao nhiêu, ví dụ đào đất rồi vân vân. Thế tại sao lại trong hai câu chuyện vừa rồi á, một câu chuyện là thánh nhân tam quả A La Hán á, vị cư sĩ đó thì còn sợ ngũ sát cho nên là phải lấy đất mà người ta đào sẵn, đó là câu chuyện. Và câu chuyện thứ hai, tích chuyện Pháp Cú bị chứng A La Hán rồi mà do bị mù mắt cho nên cần giảm đạp chết rất nhiều côn trùng, vậy thì cái này có mâu thuẫn với cái trên hay không? Đấy. Thì Thiền Trang xin thế này, Thiền Trang cũng đã từng nói trong một bài giảng gần đây, Thiền Trang nói là riêng cái chi tiết mà sơ quả tu đà hoàng á, ly ngộ sát á, thì chi tiết này Thiền Trang không tìm thấy trong kinh, không biết có ở đâu không, nhưng mà Thiền Trang không tìm thấy trong kinh, chưa tìm thấy trong những bộ kinh Nikaya, kinh A Hàm và cho đến các kinh đại thừa mà Thiền Trang vượt qua, chưa có kinh nào nói về chi tiết này. Và chỉ có nói thế này, tức là cứ nói như vừa rồi đó. Và trong A Tỳ Đàm hay trong Phật giáo, Thiền Trang cũng chưa có tìm cái gốc, nhưng mà tại vì A Tỳ Đàm nó không phải là kinh, nó chỉ là cái kiết tập đời sau, cho nên là cũng không có tin 100% được. Nhưng trong đó nói là việc chứng quả cho đến A La Hán thì chỉ là thiền quán, cho nên có hai loại A La Hán, và thực ra chia ra 43 loại, từ sơ quả tu đạo hoàng đến A La Hán có 43 hạng người, tức là 43 bậc, cho nên nó phức tạp, nó không như chúng ta nghĩ. Có nghĩa là có những người chứng A La Hán nhưng chỉ với định của sơ thiền thôi, quý vị hiểu là không có thiền định, cho nên vị A La Hán nó không có thần thông. Tam quả A La Hán cũng vậy, có người có đến định đến tứ thiền, nhưng có người có thể chỉ sơ thiền thôi. Vì vậy không có thần thông, thần thông thuộc về thiền chỉ, mà muốn có thần thông mạnh mẽ thì phải nhị thiền đã đi. Thì trong kinh A Hàm có nói một người chứng được nhị thiền là ly dục, ly các pháp ác bất thiện, có vô tầm, hết tầm và hết tứ rồi đó, tức là sơ thiền là hết rồi, mấy cái đó sạch rồi, hết tầm hết tứ. Thì người ta có thể dùng một nắm đất có thể ngăn dòng chảy của một con sông, đây là quý vị coi trong kinh A Hàm có nha, và dùng một ít mấy cái cọng gì đó là có thể buộc được gió. Có nghĩa là thần thông của nhị thiền là đã như vậy. Cho nên nói mà sơ quả tu đạo hoàng á, thì sơ quả tu đạo hoàng thậm chí không đắc được sơ thiền, không có sơ thiền đâu. Có thể có người chứng theo thiền tứ thiền luôn nha. Sơ quả tu hoàng có người chứng tới tứ thiền, thiền chỉ có thể chứng tới tứ thiền, nhưng sơ quả tu hoàng có thể họ chỉ có cái cận định thôi, cận định tức là hoặc là vị đấu định thôi, vị đấu định cận định hoặc là sát na định thôi, thì họ không có thần thông gì cả. và họ cũng không có năng lực như chúng ta nói là ly ngộ sát. Cho nên trong cái chú các cái tích đó, đó là có không ai sai, nhưng mà cái đó là nó nói chỉ một bộ phận thôi, không nói đủ 43 hạng người chứng quả. À, quý vị muốn tìm hiểu kỹ thì như là thầy nhớ 43 hạng người chứng quả, trong quý vị cứ tìm 43 hạng người chứng quả từ sơ quả đến tứ quả là hán có 43 hạng. 43 hạng thì cái số nó phức tạp lắm. Giống như quý vị nghe hồi xưa chứng A-la-hán nghe ghê gớm lắm đúng không? Vâng, hôm bữa thiền trang có trích cho quý vị nghe có câu chuyện trong kinh A-hàm luôn. Là vị đó chứng A-la-hán rồi nhưng mà bị thoái chuyển 6 lần, quý vị nhớ không ạ? Vì sao? Vì mới chứng được gì? Mới đứng được mấy ngày tệ giải thoát và chưa có chứng được câu giải thoát. Chẳng hạn, chứng tức là nó có hai cái A-la-hán, có hai, ba địa vị của A-la-hán, chia nhỏ nhỏ trong kinh đó, chia nhỏ nhỏ là ba địa vị. Cho nên phải chứng cả hai gọi là câu giải thoát á, thì mới không thoái chuyển. Còn quý vị mở bộ luận Đại Tỳ Bà Sa, ở đây Tiền Trang có bộ luận Đại Tỳ Bà Sa 8 quyển to lắm, biết để đâu rồi. Thì quý vị coi trong đó, A-la-hán á, nếu mà chưa chứng được câu giải thoát á, chỉ có tệ giải thoát, thì có thể thoái chuyển nha. Thoái chuyển, mà thoái thì về đâu? Thoái về sơ quả tu đạo hạnh. Cho nên chúng ta có những kiến thức mà Thiện Nhân nói là có những kiến thức xưa nay chúng ta học chúng ta tưởng đúng, nhưng mà sau này mình coi kỹ lại, mình học kỹ kinh đó, thì mình thấy không đúng. Vì vậy trong câu hỏi vừa rồi cũng chẳng có gì mâu thuẫn đâu. Tức là hai cái vị mà vị kia mà A-la-hán mà quý vị thấy không có thần thông, tức là không có thần thông cho nên mới đi dẫm đạp rồi chứ, đi chụp côn trùng chứ, có thần thông bay đi chứ. Quý vị cứ thấy ngài A Lậu Lâu Đà đúng không? Cái không phải ngài A Lậu Lâu Đà là ngài đệ nhất thiên nhãn á. Quý vị thấy ngài đệ nhất thiên nhãn đó, khi cái vị đó đệ nhất thiên nhãn thì cũng mù mắt, không có có mắt thường nhưng mà có phát thiên nhãn soi rõ được. Và có một cái khiến cho ngài A La Lục đúng không? Ngài là bị có việc chuyện là đến lúc mà ngài xỏ kim á, ngài xỏ không được. Vì sao xỏ không được? Vì ngài không có nhục nhãn. Mắt của ngài bị mù mất tiêu rồi, ngài chỉ có thiên nhãn, ngài sở kim cũng được, và sở kim cũng được, Phật tôi phải tới sở kim cho ngài. Đó thì quý vị thấy, tức là một vị A La Hán cũng có rất nhiều hạn chế, hiểu không? Quý vị nên nhớ là A La Hán cũng không phải đấy, cho nên chúng và như vậy câu hỏi được giải quyết cái vấn đề đầu tiên đó là xưa nay do chúng ta học không chính xác, cho nên chúng ta có những người học thì Thiện Trang giải đáp là sơ quả tu đạo hoàng không, thầy Niên Trăng nghĩ là không có, vì chuyện đã coi nhiều kinh quán rồi mà sao chưa thấy cái chi tiết đó. Có thể là một vị tổ nào đời sau nói và từ đó nó truyền đến bây giờ chúng ta có nghĩ là cái sơ quả tu đạo hoàng thì liên ngộ sát. Thực tế thì Thiện Trăng nghĩ là cái đó không có trong kinh hiện đại. Thiện Trăng chưa diệt hết kinh cho nên Thiện Trăng không dám đảm bảo, nhưng với cái số lượng nhiều mà Thiện Trăng diệt nhiều lắm rồi mà không thấy. Và đặc biệt kinh A Hàm mà thấy cái chi tiết đó, kinh Nikaya rồi rất nhiều kinh nữa mà thấy không nói, thì có thấy nói chư tổ nói thôi, thì có chư tổ nói thôi cho nên không biết cái đó đúng hay không, nhưng mà thấy nó mâu thuẫn với kinh đó, mâu thuẫn với những cái đoạn vừa rồi, thì Thiện Trang nghĩ là không có chuyện đó, tức là sơ qua tự đoàn hoàng cũng không cái. Bởi vì hôm bữa mình cũng học cái câu chuyện về ngài Tượng Xá Lợi Phất, quý vị nhớ không ạ? Quý vị nhớ đó, cái người cái vị đó trước đầu tiên chưa chứng quả thì chưa chứng A-la-hán này, ngài cũng chứng được ngũ thông mà đó. Rồi sau đó ngài cũng thoái chuyển, ngài cũng hoàn tục đó thôi ngài còn hoàn tục, sau đó ngài mới quay trở lại xuất gia, rồi ngài mới đặt ra quả là A-la-hán, ngài mới nói 11 điều mà A-la-hán không làm đó. Thì quý vị thấy trong với 11 điều đấy thì chúng ta thấy rõ ràng. Còn riêng về cái thánh nhân mà phạm giới thì thế nào thì người ta sẽ cố tránh để không phạm giới, nhưng mà với nếu mà như lỡ đẫm chết côn trùng đó là thì thật ra cũng đâu có phạm giới đâu, như cái vị A-la-hán á, tại vì không cố ý, chỉ có là không thấy đường thôi, không thấy đường đi thì dẫm chết chúng sanh thôi. Thì cái đó là chỉ là gây cái nghiệp, và cái nghiệp đó thì một vị A-la-hán thì người ta nhập niết bàn rồi, đời sau cũng không có trả nợ đâu, quý vị hiểu không? Còn nếu như tái sanh lại mà đầu thai gọi là theo bắt tiền nha, theo nam tiền là hết rồi đó, theo là bắt tiền là còn trở lại đầu sanh thì còn gặp chúng sanh thì nó còn hại tiếp, nó sát hại. đó, Bắc Truyền là nói vậy, còn Đại Thừa, đó Đại Thừa, còn Nam Truyền nói hết rồi, người ta có lỡ cái xác sanh cái gì nữa thì người ta nhập niết bàn rồi, không có đòi được nữa hết. Thì đó là cái việc đó là vẫn không phạm giới nha, à, a la hán là không phạm giới đâu, a la hán không thể nào phạm giới, mặc dù trong 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 kinh trong giới luật tỳ kheo á thì có cái giới gì như a la hán nếu cho dù có chứng quả, nhưng mà nếu mà nói cái gì nói tôi chứng quả đó mà nói cho cái người không đúng đối tượng phạm vẫn phạm giới thì bạc đề thì a la hán rồi, phạm cái đó thì cũng không có nghiệp quả, tại vì người ta đắc a la hán rồi nên là không sao. À, thì cái hiểu như vậy. Còn nếu như là tam quả thì cũng lên ngũ bất hoàn thiên rồi, đời sau ai đội, đúng không quý vị? À, nhưng mà sơ quả với nhị quả là còn mệt đó. À, sơ quả thì trong chia sơ sơ ra mấy loại, ba loại. Một loại là còn bảy đời, à, một loại là còn một đời, à, tức là đời sau nữa, là sau sẽ đắc a la hán. Cái loại thứ ba là hình như là ba đời đó. Thì sơ quả cũng như là có mấy loại chứ không phải là mình cái xưa nay mình học có một loại à. À, thì cái đây trí nhớ Thiền Trang không có được tốt lắm, có thể Thiền Trang nói nhầm, nhưng mà ít nhất là ba loại đó. Và có một có tùy loại chứ không phải hồi xưa nay chúng ta học, tức là ta xưa nay ta học cái tổng quan thôi, còn không có học chia sẻ chi tiết. Còn Thiền Trang sau khi coi kinh á, thì thấy ôi Đức Phật nhiều quá trời kiểu ở trong đó, tức là không, mình không nói là cái chữ tổ gì mình dạy sai, nhưng mà chữ tổ mình dạy tóm tắt cho mình thôi, hiểu không quý vị? Còn mình muốn mà đào sâu thì mình coi trong kinh, trong A Tỳ Đàm vân vân, trong Luận Câu Xá rồi là mấy cái bộ luận di thức thì chia rất nhiều, giống như hồi xưa mình học nghe Bách Pháp Minh Môn Luận nghe nó có 6 pháp vô vi thôi, nhưng mà vừa rồi chúng ta học Luận Câu Xá có 3 pháp vô vi. Nhưng mà Thiện Trang nói ở trong cái bộ luận khác như Đại Từ Bà Sa Luận thì nói tới 12 pháp vô vi. Thì mới đầu nghe thì nó trái nhau á, nó kêu ủa sao cái pháp vô vi mà chia gì đấy. Nhưng mà sau khi coi kỹ lại đó thì chẳng qua là chia trẻ rộng hay hẹp, à, chia chi tiết ra thì chia nhiều ra thì nó rõ ràng hơn, còn nếu mà chia ít thì nó ít thôi. Thì cứ thấy là mình học được cái tổng quan rồi, đừng có nghi ngờ, đừng có quá nhiều cái nghi ngờ rồi mình hay học Phật pháp một riết rồi nghi quá. Thì quý vị cứ nghĩ là à, do chư tổ đời sau các ngài chia ra cho nó tiện cho mình học, à, và chuyện cho mình học cho nên chia có thể chia khác nhau, và cứ thế là truyền một hậu thì nó khá giống nhau. Cho nên nếu như ai có đủ thông minh đủ trí tuệ thì cứ gom hết lại, rồi hãy đối chiếu so sánh trong đó và tìm ra cái điểm tương đồng. Thì Thiện Trang đang cố gắng làm như vậy đó, để không có bị ấy, và Thiện Trang cố gắng gạt ra những cái điều mà nó không đúng đó. Thì Thiện Trang cố gắng gạt rõ ra để sau này á, những người đời sau họ học được cái giáo pháp vừa Nam Truyền vừa Bắc Truyền thông suốt và không phải chống trái nhau nữa. A Di Đà Phật. Thì tóm lại, người mà phạm giới, cho dù cái từ địa vị A-la-hán thì không có phạm giới, nếu có phạm giới thì những cái phạm giới nhỏ, mấy cái giới gọi là cái oai nghi, à, giống như ngài hình như trong câu trong truyện á, ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, ngài Mục Kiền Liên á mà kiểu chứng A-la-hán rồi á, nhưng mà ngài có một cái lỗi á, tức là khi ngài đi trên núi á, à, thì ngài có một cái vách đá đó. Thì nguyên tắc là một vị tỳ kheo á là không được nhảy qua, ngài là a la hán là giữ giới tỳ kheo là không được nhảy, nhưng mà người quen theo thói quen ngài nhảy qua, thì cái nhảy qua đó bị quỳ cư sĩ thấy nói, thì ngài tức là cái đó nó thuộc về phạm oai nghi, nó là phạm giới đó, phạm giới nhỏ, nhưng mà rõ ràng a la hán vẫn còn có tập khí đó, quý vị hiểu không? A la hán vẫn còn tập khí đó, không có dễ. À, cho nên nhưng mà nếu mình nói về phạm giới rồi mình ngài đọa đâu đọa nữa, ngài a la hán rồi mà không có đọa, à, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Còn mà sơ quả với nhị quả là còn ở cõi dục á, ở cõi dục là mệt á, xuống cõi người rồi đã đây là coi chừng có những câu quả báo, nhưng mà cái quả báo nó rất nhẹ và không có đáng, không có đọa lạc, à, em mới thật Phật là như vậy.